Thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, câu chuyện Chúa chịu ma quỷ cám dỗ dạy cho chúng ta một sứ điệp rất là hữu ích và rất là thực tiễn để chúng ta thực hành trong mùa chay thánh này. Sứ điệp đó gồm có 4 điểm sau đây. Điểm thứ nhất là một khi đã chấp nhận làm người, Chúa trở nên giống chúng ta hoàn toàn, chỉ trừ không phạm tội. Điểm thứ hai, tất cả những cái cám dỗ thử thách mà chúng ta phải đương đầu chưa phải là tội lỗi. Điểm thứ ba, ma quỷ kẻ cám dỗ chúng ta vừa mạnh hơn chúng ta đã vừa quỷ quyệt hơn chúng ta nhiều, cho nên chúng ta muốn chiến đấu và chiến thắng chỉ có một cái sức mạnh của Thiên Chúa và chỉ có khôn ngoan của Chúa Kitô để giúp chúng ta có thể kiên trì chiến đấu và chiến thắng cám dỗ. Và điều thứ tư là chúng ta biết cám dỗ tập trung vào 3 cái nhược điểm rất là bản năng của con người chúng ta. Đó là cái lòng tham, dục vọng, khoái lạc. Lòng tham danh vọng và lòng tham tiền của. Bây giờ mời anh chị em cùng với tôi suy niệm cho thấu đáo hơn. Chúng ta nghe lời dạy của Thánh Phaolô trong thơ gửi cho giáo đoàn Hippri là Chúa Kitô đã phải chấp nhận trở nên chúng ta mọi đàng, giống như chúng ta mọi phương diện, chịu thử thách về mọi cái lãnh vực trong cuộc sống để trở thành người, chỉ trừ không phạm tội. Đây là một cái mầu nhiệm rất lớn lao trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Thiên Chúa làm người có nghĩa là Thiên Chúa chấp nhận bước vào trong cái cuộc đời này với tính cách là một con người thật sự, tôn trọng tất cả quy luật làm người, và Chúa đã chấp nhận kể cả cái thân phận yếu đuối, thân phận luôn luôn phải chật vật để sống cho ra người, để sống cho trung thành với ơn gọi là hình ảnh Thiên Chúa và xứng đáng là con cái Thiên Chúa, bất chấp tất cả mọi khó khăn thử thách xảy đến trong cuộc sống này. Chúng ta là người, do đó không lạ gì nếu chúng ta gặp bao nhiêu là gian truân thử thách. Bên cạnh những cái ước mơ rất tốt đẹp của chúng ta, ai mà chẳng có muốn cho mình được sống đàng hoàng, sống lương thiện, sống tử tế, sống trong sạch để xứng đáng cái phẩm giá của con người, để xứng đáng cái ơn gọi làm con Thiên Chúa. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ mà thoát được tất cả những cái khó khăn thử thách, đặc biệt là trong cái nỗ lực của chúng ta để nên thánh. Và do đó, thưa anh chị em, có thể nói từ gương sáng của Chúa Giêsu, chúng ta chấp nhận chịu thử thách, chịu cám dỗ để luôn luôn là phải chật vật, để luôn luôn là phải chống trả cho bền vững, cho thủy chung giữ vững được cái phẩm giá của mình, giữ vững được cái ơn gọi của mình. Và như vậy, trong cái lúc mà chúng ta còn đang chiến đấu như là người lính ở trên mặt trận, thì cho dù là chúng ta mang thương tật, thậm chí cho dù chúng ta phải nằm xuống đang lúc chiến đấu, thì đó là vinh dự của người chiến sĩ trung thành với tổ quốc, với lý tưởng của độc lập tự do cho đồng bào của mình. Đó không phải là tội, đó không phải là thất bại, mà đó là một cái vinh quang. Vì vậy nếu chúng ta chịu cám dỗ mà không đầu hàng, vẫn tiếp tục đứng vững để chiến đấu, thì đó là ơn phước. Cho nên một lần nữa, chúng ta không bao giờ cho rằng hễ bị cám dỗ là mắc tội, hễ bị cám dỗ là dấu hiệu của yếu hèn, của bất xứng. Chúng ta nhìn vào gương Chúa Giêsu, vấn đề là chúng ta có kiên trì để chiến đấu, chúng ta có quyết liệt để chống trả hay không. Điểm thứ hai là chúng ta biết ma quỷ, kẻ cám dỗ vừa mạnh hơn chúng ta, vừa quỷ quyệt hơn chúng ta, cho nên sức mạnh của con người không thể nào chống trả cám dỗ. Tất cả những cái kinh nghiệm, tất cả những cái khôn ngoan của loài người không thể cứu chúng ta thoát khỏi cái cạm bẫy của tà thần. Chỉ duy nhất sức mạnh của Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên toàn thể vũ trụ vạn vật, hữu hình và vô hình. Chúa là Thiên Chúa duy nhất chúng ta tin tưởng, là đấng mạnh mẽ hơn tất cả mọi thế lực của ác tà. Dù sao ác tà nó cũng chỉ là một thụ tạo, nó phải ở dưới quyền của Thiên Chúa. Thứ hai, chúng ta chỉ có thể dựa vào Chúa Giêsu Kitô là lời khôn ngoan của Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô nói, tôi không truyền giảng một khôn ngoan nào khác ngoài khôn ngoan của Chúa Kitô đấng chịu đóng đinh. Chúng ta dựa vào lời của Chúa Kitô là khôn ngoan, là đấng đã nói đừng sợ, ta đã thắng thế gian, để chúng ta chiến đấu và chiến thắng. Và như vậy, thưa anh chị em, chúng ta noi gương Chúa Giêsu để dựa vào lời Chúa, để chống trả cái cám dỗ của ma quỷ về những cái tham vọng vật chất. Chúa Giêsu đã nói, người ta sống không phải bằng cơm bánh mà thôi, mà còn bằng lời của Chúa. Lời Chúa nhắc cho chúng ta nhớ phẩm giá của chúng ta là con người được sáng tạo nên giống hình ảnh của Chúa. Chúng ta có hai cái yếu tố trong con người chúng ta. Chúng ta có thể xác là vật chất, thể xác có nhu cầu ăn uống mặc và thụ hưởng những tiện nghi trong cuộc sống vật chất này. Nhưng ngoài ra chúng ta còn có linh hồn bất tử giống hình ảnh của Chúa. Chúng ta rất cần có những cái nhu cầu tâm linh, trong đó có nhu cầu được hiểu biết, được yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là đấng cứu độ và là Cha trên trời của chúng ta. Nếu chúng ta quên hay là giảng lược cái nhu cầu tâm linh đi, chỉ để chúng ta chỉ còn những nhu cầu vật chất, thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ trở về cuộc sống bản năng chẳng hơn gì loài thú vật. Và để chống trả lại cái tham vọng muốn được vinh quang, muốn được người ta thán phục, thì Chúa Giêsu đã nhắc nhở ma quỷ và cũng qua đó nhắc nhở tất cả mọi người chúng ta là chúng ta chớ thử thách Thiên Chúa. Nếu chúng ta đã tin tưởng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta hơn tất cả mọi người, hơn tất cả mọi vạn vật, thì hà cớ gì chúng ta còn nghi ngờ rằng trong cái cuộc sống chúng ta Thiên Chúa không lo lắng cho chúng ta đủ. Đặc biệt trong những khi chúng ta gặp gian nan thử thách, bệnh tật hay là cô đơn, hay là bị thù ghét, bị loại trừ, Thiên Chúa không quan tâm đến những nỗi đau khổ. Thiên Chúa không biết những giọt nước mắt đau khổ cay đắng của mỗi người chúng ta. và chúng ta cần gì để phải đưa ra những cái câu hết sức là bất hiếu, bất trung với Chúa, như thể là nếu Chúa thương con, tại sao Chúa để cho con phải chịu đau khổ? Nếu có mặt Chúa thì tại sao Chúa để cho kẻ ác hoành hành lộng hành như vậy mà không ra tay trừng phạt, không ra tay để trả lại công lý cho những người oan ức? Chúng ta đừng thử thách Chúa như cái âm mưu của tà thần, mà trong lòng chúng ta phải luôn luôn xác tín rằng Chúa luôn luôn làm chủ lịch sử, Chúa đang điều hành tất cả mọi cái biến cố lớn nhỏ trong cái loài người này, trong thế giới này, trong hoàng vũ này, trong gia đình chúng ta, trong cuộc sống của từng người chúng ta, và trong cái đất nước này, trên cái quê hương này, Chúa luôn luôn làm chủ mọi việc xảy ra. Không một cái thế lực nào có thể vượt qua quyền quản trị và quyền kiểm soát của Chúa. Nếu chúng ta xác tín như vậy, xin đừng thử thách Thiên Chúa. Và thứ ba, để chống lại cái tham vọng quá mức về tiền của, về những cái sở hữu để mà gom góp tích lũy trong cuộc đời chật vật, sớm trưa chiều tối không có lúc nào được yên tâm ngơi nghỉ, mà chỉ lo tiền, lo của, lo tích lũy để được cả một cái đống gia tài như vậy, mà nhiều khi không còn thời giờ để thờ phượng Chúa, không còn thời giờ để lo lắng cho gia đình. Chồng cũng không có giờ để thăm hỏi vợ, vợ cũng không có giờ chăm sóc cho chồng, cha mẹ không có giờ để lo việc giáo dục, lo việc huấn luyện đức tin cho con cái. Thì thưa anh chị em, đó là chúng ta đã tự biến chúng ta thành nô lệ cho tiền bạc, cho vật chất, cho cái tài sản chúng ta. Để rồi đến khi chúng ta phải rời khỏi cái cuộc sống này, chúng ta đem được gì theo để đến trước tòa Chúa? Do đó, Chúa Giê-xu đã nói với con quỷ và để nói với chúng ta, ngươi phải thờ phượng một mình Thiên Chúa thôi, và chỉ một mình người ngươi phải phục vụ thôi. Không thể nào mà chúng ta quỳ gối xuống để thờ lại tà thần, thờ lại tiền bạc, thờ lại thần tài, như cái xã hội hiện nay nó đang quám cám dỗ chúng ta, nó đang thuyết phục chúng ta hãy quỳ xuống thờ lạy nó sẽ cho chúng ta tất cả. Phải đứng vững trong cái quyết tâm là chỉ thờ một mình Thiên Chúa. Và Chúa Giê-xu đã nói, chúng con không thể làm tôi hai chủ, một là Thiên Chúa, hai là tiền bạc. Và cuối cùng, thưa anh chị em, rút kinh nghiệm từ câu chuyện Chúa cám dỗ, chúng ta hãy nhớ cám dỗ của tà thần nó tập trung vào ba điểm rất là bản năng, rất là chính yếu của con người chúng ta để chúng ta phòng ngự. Thứ nhất là tham vọng về khoái lạc, hay là chúng ta có thể nói đó là những tội phạm điều răn thứ sáu và thứ chín. Ma quỷ biết chúng ta có cái nhược điểm đó, cho nên nó sẽ tấn công vào cái lòng tham vọng. Thật ra Chúa đã ban cho con người chúng ta có khả năng để trường sinh, cho nên cái bản năng về trường sinh nó rất mạnh. Tuy nhiên vì con người đã phạm tội, trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe tổ tông chúng ta đã phạm tội, cho nên cái ước vọng trường sinh này nó đã mang một thương tật và nó trở thành xuống cấp để hưởng thụ cái khả năng về tính dục này như là loài vật. Lời Chúa thức tỉnh chúng ta chỉ có thể sử dụng bản năng trường sinh này hợp pháp trong cái quy chế hôn nhân, trong cái ý nghĩa của một gia đình. Thứ hai là cái cám dỗ về cái tham vọng được thống trị, được ăn trên ngồi trốc, được mọi người quỳ mọp tung hô. Thì đây cũng là ban đầu là ơn huệ Chúa ban khi Chúa giao toàn bộ vũ trụ vạn vật cho con người được thay quyền Chúa mà chăm sóc, mà cai quản. Thì trong cái phẩm giá của chúng ta. Chúng ta là được thay quyền Chúa để thống trị cái vũ trụ càn khôn này. Nhưng mà vì tội lỗi đã làm cho bị xuống cấp cái tham vọng đó, khiến cho con người tranh giành ngôi thứ và chà đạp phẩm giá của nhau. Có bao nhiêu người đã vì tham vọng thống trị mà trở nên độc tài, trở nên độc ác, vô luân và vô nhân. Chúa nhắc nhở chúng ta phải biết kiểm soát cái tham vọng này để chỉ làm đúng vai trò người quản lý, thừa hành cái lệnh của Thiên Chúa mà phục vụ anh em, phục vụ cái công trình sáng tạo của Chúa. Và sau cùng chúng ta cũng biết là ma quỷ sẽ đánh vào cái nhược điểm của chúng ta là tham vọng về tài sản, về tiền của. Bởi vì con người chúng ta cũng cần có cái phương tiện sinh sống. Và như vậy chúng ta vì tội lỗi mà cái tham vọng nó trở nên vô đáy, đến nỗi chúng ta thu góp của cải mà quên rằng của cải do Thiên Chúa sáng tạo nên là cho mọi người sử dụng. Và vì đó mà khi chúng ta quá tham lam thì chúng ta làm xâm hại đến quyền lợi của anh chị em, của tha nhân. Bao nhiêu tài sản, bao nhiêu tài nguyên của đất nước có một số người đã gom vào để làm cho cái bản thân của mình, cho gia đình của mình được sung sướng, được hưởng thụ quá dư thừa, trong khi đó cái số lớn đồng bào còn lại phải lầm than đói khổ. Cái tài nguyên của thế giới rốt cuộc rơi vào tay một số người, một số rất ít người, còn lại vẫn tiếp tục đêm ngày chật vật tìm miếng cơm manh áo mà không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc. Đó là một cái tội rất bất công và bất nhân. Lời Chúa giúp cho chúng ta kềm chế lại cái tham vọng vô đáy đó. Thưa anh chị em, sứ điệp mà chúng ta đón nhận được từ bài sách thánh, bài đọc 1 là chúng ta đã có một cái thương tật rất lớn trong cái bản tính của chúng ta. Thương tật đó chỉ có thể được chữa lành nhờ Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế. Bài đọc thứ 2 cảnh cáo cho chúng ta biết vì tội lỗi mà tử thần đã vào trong thế gian, và để mà được cứu sống thì chúng ta đã nhờ Chúa Giêsu tiêu diệt tử thần khi Chúa tiêu diệt cái gông ách của tà thần và tội lỗi. Và điều thứ 3, chúng ta noi gương Chúa Giêsu để kiên trì chiến đấu trước những thử thách, trước những cám dỗ, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa và dựa vào khôn ngoan của lời Chúa để có thể chiến đấu cho đến cùng và chiến thắng.